Cuộc đời Đức Phật. Tỳ kheo Silacara. Thủy Khanh dịch Việt. Lời người dịch. Vừa tròn 6 năm từ ngày chúng tôi được gợi ý phiên dịch cuốn sách này cho đến khi hoàn thành dịch bản. 6 năm đầy chướng ngại thân tâm, nên công việc cứ dở dang trì trệ, có khi tạm ngưng đến đôi 3 năm. Song trong nghịch cảnh mà thường duyên ẩn mình, chính những năm dài trăn trở đó đã giúp cho những bài học đạo và đời đã đọc qua hay nghe qua bao nhiêu lần mới thật sự đi vào tâm khảm. Trong những bài học đó, có lẽ lòng tri ân là quý giá nhất. Biết bao nhiêu lần khi đang ngồi dịch, lòng cảm kích ân đức của Đức Bổn Sư bỗng dâng lên dào dạt trong tâm, không sao ngăn được dòng nước mắt hoan hỷ. Và cũng bao nhiêu lần lòng ngập tràn ân phước, buông viết đến bàn thờ đảnh lễ, thắp nén hương cúng dường lên Đức Phật, đấng cha lành muôn vạn kiếp. Và đảnh lễ thắp nén hương tưởng nhớ đến sư Thamika, người cha lành trong kiếp sống này. Sư khi còn sanh tiền, cũng như khi xác thân đã thành tro bụi, luôn là nguồn động viên tinh thần suốt 6 năm dưỡng nuôi dịch bản này. Thành kính tri ân sư Uchachila đã khai tâm cho con, và từ đó mà con đã tìm được ánh sáng và nỗ lực hoàn tất những chương dịch cuối cùng sau khóa thiền mùa đông 2005. Chân thành cảm tạ đạo hữu Trần Nguyên Diệu Thu, đạo hữu Trần Minh Lợi, đạo hữu Phạm Phú Luyện và mẹ đã gợi ý và không ngừng khuyến khích hỗ trợ bao năm qua. Chân thành cảm ơn các thiền sinh trẻ của Như Lai Thiền Viện đã tặng một cú cánh tươi đẹp, một niềm cảm hứng thật trong sáng giúp tôi kiên trì thực hiện bản dịch này. Trong tâm từ Vu Lan Như Lai Thiền Viện 2006.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán cao thượng, đấng chánh biến tri. Cuộc đời Đức Phật. Đảng sanh. Chương 1. Đảng sanh. Hơn 2.500 năm trước, trên vùng biên giới giữa xứ Nepal và bất phận ngoại ô Nordia, có một số chủng tộc khác nhau tu tập sinh sống thành những vương quốc nhỏ dưới quyền cai trị của các vị vua gọi là Raja. Trong số những đất nước nhỏ bé này, có một vương quốc nằm gần miền bắc của một thành phố ngày nay có tên là Gorakhpur, thuộc bắc mạn sông Rapti, là nơi cư ngụ của chủng tộc Sakya Thitka dưới sự cai trị của vua Suddhodana Tịnh Vạn. Gia đình vua Suddhodana thuộc dòng dõi Gotama Cô Đạt, nên tên họ của ngài là Suddhodana Gotama. Kinh đô vương quốc đặt tại thành Kapilavastu, Kadilave. Vợ quốc vương Suddhodana là hoàng hậu Mahamaya. Sau một thời gian chung sống hạnh phúc bên quân vương, hoàng hậu biết mình đã thọ thai. Gần đến ngày sinh nở, hoàng hậu xin phép được về thăm quê hương thành phố Devadaha ở cách kinh thành không xa. vua Suddhodana khoan hỷ chấp thuận nguyện vọng của bà. Ngài truyền lệnh cho quân lính chuẩn bị thật chu đáo để chuyến hồi hương của hoàng hậu được đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Giữa hai thành Kapilavastu và Devadaha có một khu lâm viên tươi tốt xinh đẹp gọi là Lumbini, Lâm Tini. Dân chúng hai nơi thường đến viếng vào mùa hè nóng bức để hưởng bóng mát của cây san, thường được gọi là cây vô u, xum xuê khắp lâm viên. Lúc bấy giờ là tháng năm, hoa san nở rộ thắm tươi, thấp thoáng những tàn cây xanh mơn mởn có muôn chim hót líu lo thánh thót. Trên thảm hoa bát ngát, từng đàn ông nhộn nhịp lượn bay tìm mật ngọt. Trên đường đến Devadaha, tiết trời nóng bức. Khi cựu hoàng hậu đi ngang khu lâm viên xanh tươi này, hoàng hậu muốn dừng lại để nghỉ ngơi dưới bóng những cây san mát rượi. Nhưng không bao lâu, khi đang tản bộ và thưởng ngoạn bao nhiêu hình ảnh và âm thanh tuyệt vời trong lâm viên, hoàng hậu bỗng nhiên cảm nhận được phút lâm bồn đã đến. Chỉ trong giây lát, trong vườn Lumbini, dưới bóng mát cây san, giữa muôn chim, ong mật và ngàn hoa, hoàng hậu hạ sanh một bé trai. Nơi lâm viên Lumbini, tọa lạc ngàn xưa đến nay vẫn còn chứng tích, đó là nhờ công đức của vua Asoka Ayu. Vị vua từng cai trị một vùng lãnh thổ rất lớn của xứ Ấn Độ khoảng 300-400 năm sau triều đại của vua Suddhodana. Ngài đã cho dựng một cây trụ cao để đánh dấu nơi đản sanh người con trai của vua Suddhodana và hoàng hậu Mahamaya của kinh thành Kapilavastu. Trên cây trụ này, ngài cho khắc sâu những dòng chữ đến nay vẫn còn đọc được, giải thích rằng ngài đã dựng cây trụ nơi đây để người sau được biết nơi xảy ra biến cố trọng đại. Dù đã qua hơn 2.000 năm từ ngày vua Asoka cho dựng lên đến ngày hôm nay, với phần trên đổ nát và phần dưới nghiêng hẳn về một bên, cây trụ lịch sử vẫn còn đứng nơi vua Asoka đặt xuống xứ kia, với đầy đủ bút tích cho người sau chiêm ngưỡng. Và từ đó mỗi ngày biết bao nhiêu người khách hành hương đã đến nơi đây chiêm bái thánh tích này. Trên những dãy đồi ngoại thành Kapilavastu có rất nhiều đạo sĩ cư ngụ, trong đó có Asita Atida, một vị trưởng lão đạo sĩ hiền đức mà ai ai nơi thành Kapilavastu cũng cảm mến và kính trọng. Vua Suddhodana đặc biệt yêu quý và luôn tỏ lòng tôn kính đến đạo sĩ. Khi nghe tin người bạn hiền vương giả của mình vừa có đứa con trai, vị trưởng lão đạo sĩ xuống núi vào kinh thành viếng thăm đứa bé sơ sinh. Khi ông đến, nhà vua bồng con trai của mình cung kính dâng lên đạo sĩ và xin ngài chúc phúc cho đứa con. Như vị đạo sĩ nói rằng: "Không, tâu hoàng thượng, người phải cúi đầu đảnh lễ không phải là con trai của ngài mà chính là thần. Bởi thần đã thấy được con trai của ngài không phải là một đứa bé tầm thường. Thần thấy trước được rằng, khi trưởng thành, người sẽ trở thành một vị tôn sư vĩ đại. Phải, thần tin là người sẽ trở thành vị tôn sư vĩ đại nhất mà thế gian này chưa từng được thấy qua." Nói xong, vị đạo sĩ ngồi yên lặng mỉm cười, khuôn mặt tươi vui rạng rỡ. Rồi đột nhiên, đôi mắt ông nhòa lệ và ông bắt đầu khóc. Vua ngạc nhiên hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Khanh ra sao rồi? Khanh vừa mới vui cười không bao lâu rồi lại rơi lệ khóc. Có chuyện gì chẳng lành không? Phải chăng Khanh đoán trước được có những ma chứng sẽ xảy đến cho con trai của trẫm?" Vị đạo sĩ cất tiếng: Không đâu hoàng thượng, xin ngài đừng hoảng sợ. Không một ma chứng nào có thể đến gần con trai của ngài. Danh hiệu của người là Thành Đạt, và người sẽ được mọi thành đạt. Vua lại hỏi, vậy thì vì sao khách lại khóc? Vị đạo sĩ trả lời,
thần khóc vì nghĩ rằng thần nay đã quá già, sắp đến lúc thân hoại mệnh chung. Thần sẽ không còn sống để thấy được ngài con trai của hoàng thượng trở thành vị tôn sư vĩ đại nhất đó.
Hoàng thượng sẽ sống và thấy được cái ngài phúc lạc đó và rất nhiều người khác nữa. Chỉ có thần bất hạnh không đủ phước lành sống đến ngày đó để chứng kiến. Tâu hoàng thượng, vì vậy thần không cầm được nước mắt. Nói xong những lời này, vị trưởng lão rời ghế đứng dậy, cung kính chắp tay đảnh lễ đứa bé. Quốc vương Suddhodana vô cùng kinh ngạc trước những lời giải bài của vị lão đạo sĩ, cũng như cảnh tượng vị đạo sĩ nghiêng đầu với mái tóc bạc phơ thành kính đảnh lễ đứa bé sơ sanh. Ngài bỗng cảm thấy như có một sự thôi thúc phải hành động cung kính như vị đạo sĩ. Ngài liền chắp tay cúi đầu đảnh lễ, bày tỏ lòng tôn kính đứa bé con trai của chính mình. Ở Ấn Độ, vào thời này có tục lệ, khi một đứa bé trai chào đời, người ta cho mời các bậc trí giả tề tụ, và đến ngày thứ năm sau khi chào đời, đứa bé được gội đầu và đặt tên do các vị này chọn. Tục lệ này cũng được cử hành cho con trai vua Suddhodana. Tên được chọn cho cậu là Siddhartha, có nghĩa là sự thành tựu mỹ mãn, hay một người được thành tựu mỹ mãn trong bất cứ lĩnh vực nào. Chọn tên như vậy là vì các vị này tiên đoán rằng cậu bé sẽ không là một đứa bé tầm thường. Họ nói rằng, nếu sống đời thế tục bình thường, người ta sẽ nối gót đế vương của cha và trở thành một vị vua vĩ đại nhất. Nhưng nếu người không nối gót cha ngựa ngai vàng mà lại xuất gia tu hành, thì người sẽ là một vị tôn sư vĩ đại. Tuy nhiên, một trong các vị trí nhân này tiên đoán khác hơn. Ông chắc chắn rằng cậu bé khi lớn khôn sẽ không nối ngôi vua, mà sẽ rời bỏ cung vàng điện ngọc và tất cả sau lưng xuất gia tu hành, trở thành vị thầy cao quý vĩ đại nhất của muôn loài. Lời ông nói y hệt như lời vị đạo sĩ đã nói về tương lai của cậu bé. Nhà vua tất nhiên rất hài lòng, vì có biết bao nhiêu bậc trí nhân trong vương quốc của ngài đón biết được rằng con trai của ngài khi lớn lên sẽ trở thành một vĩ nhân. Nhưng ngài không mấy vui khi nghĩ rằng con ngài có thể sẽ không nối ngôi vua mà lại trở thành một vị đạo sĩ. Ngài muốn con trai ngài khi lớn lên sẽ sống đời thế tục bình thường như tất cả mọi người. Ngài muốn con ngài kết hôn rồi sinh con nở cháu nối dòng. Và khi ngài đến tuổi già không còn cai trị đất nước được nữa, ngài muốn thấy con trai mình nối ngôi trị quốc an dân, anh minh tài giỏi cũng như ngài vậy. Và rồi đến một lúc nào đó, ngài nghĩ, biết đâu con trai của ta sẽ trở thành một vị vua lừng lẫy nhất trong lịch sử, cai trị không chỉ một cái vị La Vách Thu nhỏ bé, mà là cả nước Ấn Độ này. Cứ như thế, vua Suddhodana tự suy gẫm, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Ngài quyết dùng tất cả phương quyền trong tay để bảo đảm rằng Siddhartha sẽ mãi sống đời sống thế tục và không bao giờ có thể nghĩ đến một chuyện xa vời nào hết. Nhưng đó là chuyện tương lai. Hiện nay ngài có một việc khác phải lo âu trước mắt. Sau ngày hạ sanh Siddhartha, hoàng hậu Mahamaya lâm trọng bệnh. Bà không sao phục hồi sức khỏe lại được như xưa. Là một vị hoàng hậu, bà được thọ hưởng những chăm sóc kỹ lưỡng toàn hảo của những vị ngự y tài giỏi nhất và những người hầu cận chu đáo tận tâm nhất. Tất cả rồi cũng như không. Bà lìa đời chỉ hai hôm sau ngày con trai được chọn đặt tên, nghĩa là 7 ngày sau khi sanh nở. Ai ai cũng vô cùng đau buồn trước cái chết của bà nhất là nhà vua. Và bà là một người đàn bà tuyệt vời, một vị hoàng hậu nhân đức hiếm quý trên đời. Bây giờ, vị vua đau khổ phải trao đứa con vừa mất mẹ cho người em gái của hoàng hậu, công nương Maha Bajapati. Và từ đó, bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng cậu bé như con ruột. Cậu bé Siddhartha không bao giờ biết mặt người mẹ ruột của mình.